tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành phát thanh mỗi chiều thứ sáu từ 2:15 đến 2:45 giờ California, tức là từ 4:15 đến 4:45 giờ Texas trên làn sóng 96.7 FM tại Los Angeles và 1180 AM tại Houston.
Người đàn bà yêu chồng, yêu con, bà lập gia đình đã gần 20 năm. Từ ngày lấy chồng cho đến bây giờ, bà không bao giờ nghĩ đến hạnh phúc riêng. Lúc nào bà cũng lo cho chồng, cho con, từ miếng ăn đến cái quần, cái áo, khi chồng con khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Bà là người an phận và thỏa lòng, sống giản dị, không mơ ước điều gì cao xa. Một ngày kia, trong khi chồng đi làm, bà ở nhà lo công việc, thì có người ở sở gọi điện thoại cho biết chồng bà bị đứt mạch máu não và đã được đưa vào bệnh viện. Bà Lan vội vàng vào nhà thương thăm chồng. Nhìn chồng nằm mê man trên giường, bà Lan cảm biết gia đình bà bắt đầu đi vào một giai đoạn khác trong đời sống. Suốt tuần lễ sau đó, mỗi ngày bà đều vào nhà thương thăm chồng. Tình trạng của ông không thuyên giảm. Một ngày nọ, khi bà bước vào phòng bệnh của chồng, thì thấy một người đàn bà trẻ đang ngồi bên giường, cầm tay chồng bà áp vào má, vui vẻ thương yêu. Bà Lan sửng sốt nhưng chưa kịp hỏi gì, thì người đàn bà đó bỏ chạy ra khỏi phòng. Bà thắc mắc không biết người đàn bà đó là ai. Bà không dám nghi ngờ chồng, cũng không dám nghĩ đến hai chữ ngoại tình. Vì sự kiện chồng bà ngã bệnh bất ngờ đã làm tinh thần bà xuống quá nhiều. Bà định hôm nào chồng tỉnh lại, bà sẽ hỏi về người đàn bà đó. Nhưng hai tuần sau, chồng bà bị đứt thêm một mạch máu khác trong não và chút hơi thở cuối cùng. Trong ngày đưa đám chồng, người đàn bà lạ mặt kia lại xuất hiện trong bộ áo tang đen. Bà Lan nhìn người đàn bà đó với lòng nghi ngờ và tức giận. Đến giờ phút gia đình được nhìn mặt người quá cố lần chót, người đàn bà lạ mặt cũng đến, ôm quan tài khóc nức nở. Bà Lan giận quá, kéo người đàn bà ra và hỏi, cô là ai? Người đàn bà trẻ ngước mặt lên, trả lời với giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy hãnh diện. Tôi là người yêu và là vợ của anh ấy. Câu trả lời đó như tiếng sét đánh ngang tai bà Lan. Lòng thương tiếc chồng liền tan biến, nhường chỗ cho sự tức giận nghẹn ngào của một người vừa khám phá ra rằng mình đã bị phản bội một cách đau đớn. Sau đó bà Lan tìm hỏi thêm và biết được rằng chồng bà đã có một đứa con với người đàn bà đó. Thưa quý vị, mấy tháng gần đây, trong phần câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành, chúng tôi có trình bày về 10 yếu tố căn bản làm nền tảng cho một hôn nhân bền lâu. 10 yếu tố đó là lòng yêu thương, tin cậy, chân thật, hy sinh, cam kết, quý trọng, tha thứ, vâng phục, chung thủy và có cùng một chí hướng. Cũng như những yếu tố khác, lòng chung thủy là yếu tố rất quan trọng để gây dựng một hôn nhân bền lâu. Tuy nhiên, đây là yếu tố rất mong manh vì nó bị tấn công luôn luôn, và khi bị tấn công nếu không cẩn thận, chúng ta khó có thể bảo vệ được. Trong 10 giới răn Đức Chúa Trời ban cho con người, giới răn thứ 7 Chúa truyền, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Trong tiếng Do Thái có nghĩa là ngươi chớ phạm tội ngoại tình. Giới răn này thật ngắn gọn nhưng vô cùng quan trọng. Chính Thiên Chúa đã thiết lập hôn nhân và Ngài biết ngoại tình là căn bệnh nguy hiểm, phá hủy hạnh phúc gia đình một cách dễ dàng và nhanh chóng. Theo tiêu chuẩn của Chúa, hôn nhân là sự cam kết suốt đời. Kinh Thánh dạy, chồng còn sống bao lâu thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng phán, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Theo tiêu chuẩn của đấng tạo hóa, ngoại tình và tà dâm không phải là những cuộc phiêu lưu nguy hiểm, mà là những tội lỗi không tránh được hình phạt của Chúa. Thánh Kinh cảnh cáo chúng ta lời nghiêm trọng sau đây: mọi người phải kính trọng hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Trước khi tìm hiểu tại sao vợ chồng khó giữ lòng chung thủy với nhau và không chung thủy sẽ đưa đến những hiểm họa nào, chúng ta cần định nghĩa chung thủy là gì. Chung thủy, hay nói đúng hơn, thủy chung là trước sau. Thủy chung là từ chỉ những người trước sau, sau vậy, không thay đổi. Khi nói vợ chồng phải chung thủy với nhau là nói đến một tình yêu trước sau như một. Lúc nào giữa hai người cũng có một tình cảm gắn bó, dù trong hoàn cảnh nào cũng không thay lòng đổi dạ. Tình yêu chung thủy là tình yêu không thay đổi, không tàn phai và không san sẻ cho người khác. Nếu chúng ta đã lập gia đình, nhưng tình yêu chúng ta dành cho người bạn đời vì một lý do nào đó đã thay đổi, không còn nồng thắm như lúc ban đầu, hoặc chúng ta đem san sẻ tình yêu đó với một người khác, là chúng ta đã không chung thủy với nhau. Ngày nay nhiều người không còn xem hôn nhân là một ràng buộc suốt đời. Họ cho rằng cam kết sống hết ngày này qua ngày khác với cùng một người suốt cả cuộc đời là một điều quá khó, ít ai làm được. Một số người khác thì cho rằng nếu chỉ được phép yêu một người và phải trung thành với người đó suốt đời là một thiệt thòi lớn. Cũng có người cho rằng tiêu chuẩn của Thánh Kinh quá cao và hầu như đã lỗi thời đối với xã hội văn minh ngày nay. Nhưng đó là những suy nghĩ vô cùng sai lầm. Vợ chồng không chung thủy với nhau sẽ đưa đến biết bao nhiêu đau khổ cho đời sống. Những đau khổ đó chúng ta đã thấy trong những gia đình chung quanh chúng ta. Có thể chính quý vị cũng đang là nạn nhân đau khổ vì người bạn đời không chung thủy. Ngày nay trong nhiều xã hội, số vợ chồng ly dị nhau lên đến 50%. Người ta cho biết từ thập niên 80 đến nay, trung bình các cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 7 đến 10 năm, có khi chỉ được 2-3 năm. So ra không lâu bền bằng những máy móc hay những dụng cụ chúng ta thường dùng trong nhà. Người Việt chúng ta trong đám cưới thường chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Nhưng ngày nay cũng có biết bao nhiêu đôi vợ chồng sau 5-10 năm chung sống đã đưa nhau ra tòa ly dị. Một số những đôi vợ chồng khác không công khai ly dị nhau, nhưng ly dị ngấm ngầm trong tinh thần, thái độ, hoặc không còn chung thủy với nhau nữa. Tại sao vợ chồng khó giữ lòng chung thủy với nhau? Nếu chúng ta hỏi một người đã bội lời giao ước ban đầu với người phối ngẫu, rằng tại sao anh hay chị không sống với người vợ người chồng kia nữa, hoặc tại sao anh hay chị gian díu với người khác, thì người đó sẽ có hàng trăm lý do để biện minh và bào chữa cho hành động của mình. Những lý do đó có thể là vì hoàn cảnh, vì bị cám dỗ, vì hồi đó bị cha mẹ gán ghép, vì lấy nhau không tình yêu, vì không hợp nhau, vì nhu cầu không được đáp ứng, vân vân. Tuy nhiên, nếu nghĩ cho cùng, chúng ta thấy rằng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, hầu hết những người có gia đình mà không chung thủy với người bạn đời, chỉ vì chúng ta là con người tội lỗi, có khuynh hướng muốn làm điều sai quấy. Vì thế khi hoàn cảnh và cơ hội thuận tiện, là chúng ta ngã vào tội lỗi một cách dễ dàng. Không những thế, tội ngoại tình lắm khi còn được xem là một điều thích thú, thơ mộng và lãng mạn, được nói đến rất nhiều trong âm nhạc và thi văn. Một trong những lý do khiến nhiều đôi vợ chồng dù yêu nhau nhiều cũng dễ trở thành không chung thủy với nhau, đó là vì sống xa nhau quá lâu. Chúng ta đã thấy bao nhiêu người thay lòng đổi dạ khi sống xa vợ hay chồng của mình, như trường hợp chồng đi học tập, vợ ở nhà lấy chồng khác. Chồng vượt biên, sống xa vợ một thời gian, cũng lấy vợ khác. Những đôi vợ chồng này khi gặp lại nhau, bẽ bàng và đau đớn như thế nào, chúng ta đều đã biết. Chỉ những người chung thủy chờ đợi nhau mới hưởng được trọn vẹn niềm vui đoàn tụ. Cũng có những đôi vợ chồng vốn sống với nhau không hạnh phúc, nên khi có biến cố xảy ra, liền nhân cơ hội đó bỏ nhau luôn. Khi vợ chồng sống xa nhau quá lâu, rất dễ bị cám dỗ không chung thủy với nhau. Vì thế, nếu phải xa nhau vì hoàn cảnh ngoài sự kiểm soát của mình, thì không nói làm gì. Nhưng nếu vì công ăn việc làm, vì chuyện học hành, hay vì phải giúp gia đình, bạn hữu, mà vợ chồng quyết định sống xa nhau, đó là điều nguy hiểm và là một quyết định thiếu khôn ngoan. Thánh Kinh cho biết, kẻ thù của anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Satan luôn luôn muốn phá hủy những điều tốt đẹp Chúa ban cho con người. Phá hủy hạnh phúc gia đình là một trong những mục tiêu của nó. Vì thế, chúng ta đừng tạo cơ hội cho ma quỷ tấn công. Chúng ta thường nghe câu, chồng đâu vợ đó, hoặc lấy chồng thì phải theo chồng, chồng đi hang rắn hang rồng cũng theo. Điều này rất đúng và rất quan trọng để bảo tồn hạnh phúc gia đình. Chúng ta ai cũng có nhu cầu tình cảm, tinh thần, thể xác, v.v. Khi vợ chồng xa nhau, những nhu cầu đó vẫn có và vẫn cần được đáp ứng. Nếu vợ hay chồng ở quá xa, chúng ta sẽ tìm đến những người ở gần bên cạnh, và do đó chúng ta đã đặt mình trong tình trạng nguy hiểm. Ma quỷ sẽ lợi dụng và tấn công, khiến chúng ta không chung thủy với người bạn đời của mình. Ngoài ra, nếu vợ chồng sống xa nhau lâu mà không thấy thương nhớ, thiếu vắng, cũng không thấy cần phải thay đổi hoàn cảnh để được gần bên nhau, chúng ta nên đặt câu hỏi và cẩn thận xét lại tình cảm vợ chồng dành cho nhau. Tất cả những chuyện ngoại tình hay ly dị không xảy ra một sớm một chiều, nhưng xảy ra ngấm ngầm, dần dần, mỗi khi một ít, trong một thời gian dài. Vì thế chúng ta phải cẩn thận đề phòng và ngăn chặn ngay từ đầu, như thế mới tránh được nguy hiểm. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình hôm nay tại đây. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những lý do khác khiến vợ chồng khó giữ lòng chung thủy với nhau và những hậu quả tai hại do tội ngoại tình gây ra. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Quý thính giả, chúng tôi thật hân hạnh được gặp lại quý vị qua phần câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Trong những tháng gần đây, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về 10 yếu tố căn bản làm nền tảng cho một hôn nhân bền lâu. Những yếu tố đó là lòng yêu thương, tin cậy, chân thật, hy sinh, cam kết, quý trọng, tha thứ, vân phục, chung thủy, và có cùng một chí hướng. Để gia đình chúng ta không bị chao đảo trước những phong ba bão táp của cuộc đời, cũng không sụp đổ trước những đổi thay của xã hội và cuộc sống, chúng ta cần đem những yếu tố cần thiết này vào đời sống vợ chồng để gây dựng và duy trì hạnh phúc. Lòng chung thủy là điều tối cần cho hạnh phúc gia đình, nhưng cũng là điều chúng ta dễ đánh mất hơn cả. Khi bắt đầu yêu nhau và quyết định lập gia đình với nhau, không đôi vợ chồng nào nghĩ rằng mình sẽ có ngày phản bội nhau hoặc sẽ đem tình yêu san sẻ cho người khác. Thế nhưng thực tế cho thấy, nếu không quyết tâm vượt lên trên cám dỗ và nhờ sức Chúa để chiến thắng những yếu đuối của chính mình, chúng ta rất khó giữ lòng chung thủy với người phối ngẫu. Có nhiều lý do khiến vợ chồng khó giữ lòng chung thủy với nhau suốt đời. Những lý do chính chúng ta thường thấy như vì hoàn cảnh vợ chồng không được sống gần nhau, khi xa nhau quá lâu, tình yêu dành cho nhau cũng không còn nữa. Cũng có người không chung thủy với người bạn đời vì những thay đổi trong môi trường sống và hoàn cảnh sống. Chẳng hạn như vì quá nghèo, quá giàu, quá khổ hay quá sung sướng mà quên đi tình yêu ban đầu. Cũng có người vì những thành công hay thất bại trong đời sống mà bội lời giao ước. Đó là những vợ chồng không chung thủy với nhau vì những thay đổi trong đời sống. Có người thì bị ảnh hưởng của tiêu chuẩn đạo đức suy đồi, thấy người chung quanh làm thì muốn bắt chước. Cũng có người không chung thủy vì bị những cám dỗ chung quanh đưa đến. Tuy nhiên, theo lời Kinh Thánh dạy, sở dĩ vợ chồng bội ước với nhau và không giữ vẹn lời hứa nguyện ban đầu là vì chúng ta là con người yếu đuối, mang bản tính tội lỗi hay thay đổi và có khuynh hướng muốn làm điều xấu hơn là điều tốt. Lý do thứ nhất khiến vợ chồng khó giữ lòng chung thủy với nhau là vì vợ chồng phải sống xa nhau. Khi vợ chồng sống xa nhau quá lâu, mỗi người lại đeo đuổi một công việc khác nhau, rồi gặp gỡ tiếp xúc với những người bạn khác nhau, chúng ta dễ thấy xa nhau trong tình cảm và từ đó khó giữ lòng chung thủy với nhau. Khi vợ chồng ở xa nhau trong một thời gian quá lâu, thiếu sự kết hợp đậm đà trong tình nghĩa vợ chồng, chúng ta dễ bị cám dỗ hướng tình cảm của mình đến người khác, nhất là khi gặp khó khăn, đau ốm, lúc cô đơn, buồn chán. Đó là những lúc chúng ta cần có người bạn đời ở bên cạnh giúp đỡ. Nhưng nếu người đó ở quá xa, không thể có mặt khi chúng ta cần, dần dần chúng ta sẽ không thấy gần gũi với người đó, cũng không còn thấy cần người đó nữa. Lúc đó nếu có một người khác ở bên cạnh, tỏ lòng quan tâm, chăm sóc và an ủi chúng ta, người đó sẽ chiếm được cảm tình của chúng ta cách dễ dàng. Vì nguy hiểm đó, vợ chồng không nên sống xa nhau quá lâu. Có một số người vì công việc làm ăn phải về Việt Nam hoặc phải đi xa gia đình hàng mấy tháng hoặc cả năm. Đây là điều rất là nguy hiểm. Nếu kéo dài có thể khiến hạnh phúc gia đình đi đến chỗ tan vỡ. Làm như thế chẳng khác gì chúng ta mở rộng cửa cho kẻ gian vào nhà cướp đi những điều quý giá của gia đình chúng ta. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài và ban cho chúng ta tình cảm, tình yêu. Chúng ta cần ban tình yêu của mình cho người khác và cũng cần nhận tình yêu của người khác dành cho ta. Tình yêu vợ chồng là tình yêu sâu đậm nhất. Chúng ta chỉ có thể dành cho một người và nhận lãnh từ một người đó mà thôi. Vì thế bằng mọi giá, vợ chồng cần sống gần bên nhau để giúp nhau giữ lòng chung thủy trọn đời và gây dựng một gia đình hạnh phúc bền lâu. Nếu chúng ta để công ăn, việc làm hay bất cứ điều gì lên trên hạnh phúc gia đình, chúng ta có thể sẽ phải nhận lấy hậu quả đau đớn sau này. Biết bao nhiêu người đi làm ăn xa, được thành công, có nhiều tiền, nhưng khi trở về với gia đình chỉ còn căn nhà trống, vợ con hay chồng con đã bị người khác cướp mất. Chúng ta không thể vì tiền bạc hay công ăn việc làm mà hy sinh hạnh phúc gia đình. Chúng tôi xin phép chia sẻ với quý vị lời Chúa dạy trong Thánh Kinh về vấn đề đeo đuổi tiền bạc và những giá trị vật chất. Thánh Kinh dạy, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã vào nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là điều làm đắm người ta vào sự hủy diệt, hư mất. Bởi chưng, lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Lý do thứ hai khiến vợ chồng khó giữ lòng chung thủy với nhau, vì chúng ta chịu ảnh hưởng của văn hóa và tiêu chuẩn đạo đức của xã hội. Có những trường hợp vợ chồng không giữ lòng chung thủy với nhau vì ảnh hưởng của văn hóa, của tiêu chuẩn đạo đức trong xã hội chúng ta đang sống. Ngày xưa cũng như ngày nay, trong văn hóa của một số dân tộc, người ta không xem hôn nhân là điều thiêng liêng, là kết hợp của một vợ một chồng, và vợ chồng phải chung thủy với nhau trọn đời. Trong xã hội Tây Phương, hôn nhân là kết hợp của một vợ một chồng, theo tiêu chuẩn thánh kinh. Nhưng vợ chồng lại để bỏ nhau quá dễ dàng, nên ngày nay ngoại tình không còn là điều bị dư luận lên án gắt gao, cũng không bị luật pháp trừng phạt nữa. Trong xã hội Đông Phương cũng như trong văn hóa của một số các dân tộc khác, vì quan niệm trọng nam khinh nữ, nên người đàn ông không phải trung thành với một vợ, mà có thể lấy hai ba vợ, hoặc có hầu thiếp. Những người không chính thức cưới vợ lẽ thì cũng gian díu với người này người kia, nhất là những người đàn ông có quyền thế hay địa vị trong xã hội, hầu như phải có vài cô tình nhân thì mới được đàn em khâm phục. Tội nghiệp cho các bà vợ chỉ biết buồn than khóc lóc một mình. Nếu than vang với người khác thì thường được an ủi bằng câu đàn ông người nào cũng vậy. Quan niệm trai năm thê bảy thiếp, gái chín chiên một chồng không ai truyền dạy, nhưng hầu như được ngấm ngầm công nhận. Ngoài ra có người vẫn xem đàn bà như là tài sản mình có thể bỏ tiền ra mua về, là điều trang điểm thêm cho đời sống, nên không tôn trọng vợ, không nghĩ rằng mình phải chung thủy với vợ, nhưng có quyền tự do muốn sống thế nào tùy ý. Cũng có trường hợp những bà vợ thấy chồng không chung thủy thì tức giận và không chịu thua, nên cũng tập tành giao du với những người đàn ông khác, theo kiểu ông ăn chả, bà ăn nem. Nhưng cuối cùng không được lợi ích gì, mà chỉ làm cho đời sống thêm rắc rối, buồn bã và đau khổ mà thôi. Những quan niệm về lối sống tự do, phóng túng và thiếu kỷ luật như thế, hầu như đã ăn sâu vào tâm trí con người, đến nỗi có người cho rằng chung tình quá là dại. Một số các ông chồng tuy không ngoại tình, nhưng hay rủ nhau đi giải trí ở những nơi không đứng đắn, và cho đó là chuyện bình thường, không có gì là tội. Nhưng theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, Đấng đã thiết lập hôn nhân thánh khiết. Khi chúng ta làm những điều đó là phạm tội với Chúa và với người bạn đời. Một số người chủ trương rằng làm đàn ông thì phải đào hoa, bay bướm, lãng mạn. Các bà vợ nên chấp nhận chứ đừng ghen tương quá, chỉ thêm khổ bản thân. Có những người còn nói với nhau những điều thật kinh tởm như đã qua Mỹ thì phải thưởng thức để biết đàn bà Mỹ như thế nào. Không những thế, ngày nay có nhiều người trở về Việt Nam để tìm lại những thú ăn chơi sa đọa ngày trước. Thưa quý vị, đây là những điều không thể chấp nhận được. Nếu chúng ta thật sự muốn có một gia đình hạnh phúc vững bền, nếu chúng ta muốn nêu gương tốt cho con cái noi theo và muốn nhận được phước lành của Chúa. Điều đáng buồn là có những bà vợ không dám ngăn cản chồng, nhưng còn phải tạo cơ hội và điều kiện để chồng được tự do trong nếp sống tội lỗi đó. Nhiều khi người ta nói đến nếp sống buông thả, tội lỗi, không chung thủy với người phối ngẫu như là một điều tự nhiên, bình thường của đời sống. Có người còn hãnh diện về lối sống bừa bãi của mình, cho rằng như thế là hào hoa sang trọng. Tuy nhiên, Thánh Kinh là tiêu chuẩn của Đấng tạo hóa cho biết rằng hôn nhân là kết hợp của một người nam và một người nữ. Chúa Giê-xu dạy, các ngươi chưa đọc lời chép về Đấng tạo hóa. Hồi ban đầu dựng nên một người nam, một người nữ, và có phán rằng, vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Thánh Kinh cũng nhiều lần cảnh cáo những người có đời sống đi ngược với tiêu chuẩn của Đấng tạo hóa. Chúa phán, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Tình dục ngoài hôn nhân là tội, và những người cố ý phạm tội tà dâm, ô uế, ngoại tình đều sẽ nhận lãnh hậu quả việc mình làm. Thánh Kinh dạy, hãy tránh sự dâm dục. Mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Chớ tự dối mình, phạm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, đều chẳng được hưởng nước Đức Chúa Trời đâu. Có những ảnh hưởng khác trong xã hội cũng dễ khiến chúng ta xem nhẹ tình nghĩa vợ chồng và không giữ lòng chung thủy với người bạn đời. Đó là những tiêu chuẩn đạo đức suy đồi mà người ta thường nói đến trong phim ảnh, trong sách báo. Những người làm phim, viết sách thường lấy những trường hợp ngoại tình tội lỗi rồi vẽ vời ra thành một chuyện tình ngang trái, thương tâm, để người xem hay người đọc không nhìn thấy đó là tội lỗi nguy hiểm cần phải lên án và cảnh cáo cho người khác tránh xa, nhưng lại khiến cho người ta cảm động, thương hại và chấp nhận những tội lỗi đó. Điều nguy hiểm là một khi nghe mãi, thấy mãi những tiêu chuẩn sai lầm đó, chúng ta sẽ không còn thấy đó là tội lỗi ta phải tránh, nhưng chúng ta sẽ chấp nhận điều đó trong hoàn cảnh của người và dần dần cũng chấp nhận cho chính mình. Thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình hôm nay tại đây. Trong những bài tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những lý do khiến vợ chồng không chung thủy với nhau và những điều chúng ta có thể làm để ngăn chặn điều đó xảy ra trong gia đình chúng ta. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.